Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hôm nay kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi tới các cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.
Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bài toán xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp. Thái Nguyên công bố danh mục 387 hồ ao đầm không được san lấp. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 9, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên 38,7 tỷ đồng được quyên góp ủng hộ để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, sau 20 năm tổ chức đã góp phần quan trọng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút được đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục làm tốt việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đặc biệt năm 2024 là năm diễn đàn Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực hiệu quả. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành hiệp thương kiện toàn bổ sung tổ chức thành viên, kiện toàn ủy viên ủy ban và phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 và có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 đã được khen thưởng.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương đã đến tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Phát biểu chúc mừng ngành tuyên giáo nói chung và tập thể lãnh đạo cán bộ chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nói riêng nhân ngày truyền thống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành đối với thành tích sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Ngành tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác trong thông tin tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lý luận chính trị và lịch sử Đảng. Tham mưu tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai và sơ kết tổng kết thực hiện các nghị quyết chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo, đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng chí nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, thông tin của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bám sát các sự kiện, hoạt động liên quan để kịp thời truyền tải đến nhân dân trên địa bàn những thông tin chính thống, chính xác và toàn diện nhất. Công tác nắm bắt phản ánh tư tưởng nhân dân, dư luận trước, trong và sau các sự kiện đều được quan tâm chú trọng. Khẳng định công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ chuyên viên của ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, trong đó tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành đơn vị địa phương trong tỉnh. Thay mặt Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn khắc phục khó khăn để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác. Cơ quan tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc toàn diện phương thức nội dung hoạt động, tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục và chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới. Sáng cùng ngày, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, đại diện các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên nhân ngày truyền thống của ngành. Trước đó, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã dâng hương tại nhà truyền thống tỉnh ủy Thái Nguyên.
Cũng trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường Đồng Quang. Và Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tổng hợp từ biên tập viên thời sự.
Cử tri phường Đồng Quang bày tỏ tin tưởng phấn khởi với kết quả kỳ họp đã đạt được. Cử tri kiến nghị liên quan một số vấn đề như quan tâm xem xét cho phó tổ trưởng tổ dân phố được hưởng chế độ của người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao cho phù hợp, tránh tình trạng bị khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, quản lý và khai thác hiệu quả diện tích đất công. Cử tri xã Cao Ngạn có nhiều ý kiến phản ánh về việc giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, hệ thống thoát nước đường giao thông trong khu tái định cư có nhiều hố ga không đậy nắp, rất nguy hiểm. Đề nghị cấp có thẩm quyền có ý kiến với chủ đầu tư khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện giao thông đi lại. Đề nghị thu hồi giấy phép một số dự án đã nhiều năm không triển khai. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được trực tiếp giải đáp tại buổi tiếp xúc. Những nội dung còn lại đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong thời gian sớm nhất.
Ngày 1 tháng 8, tại Đại học Thái Nguyên, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tọa đàm góp ý kiến về dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Dự thảo gồm 6 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí như tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện học tập, tài chính, tuyển sinh và đào tạo. Ngoài ra, dự thảo cũng gồm 7 nguyên tắc để xây dựng chuẩn, gồm duy nhất, phù hợp với tất cả các cơ sở giáo dục đại học, lấy lợi ích của người học làm trung tâm. Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến góp ý, trong đó tập trung vào 3 tiêu chí, tổ chức, quản trị, giảng viên, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng nhau trao đổi thảo luận về các vấn đề như quỹ đất, tuyển sinh, điều kiện học tập cho sinh viên. Tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đến các trường đại học, từ đó góp phần quy hoạch mạng lưới, phát triển chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới.
Thưa quý thính giả, 93 năm qua, công tác tuyên giáo đã trở thành bộ phận không thể tách rời, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo của Đảng. Phát huy truyền thống ấy, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của các thế hệ cán bộ, ngành tuyên giáo Thái Nguyên ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Phóng viên Phương Thanh có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này, quý thính giả cùng nghe.
Thời gian qua, ngành tuyên giáo luôn bám sát chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, tham mưu tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị lớn của Đảng bộ tỉnh. Trong đó hoạt động trọng tâm những tháng đầu năm nay là tham mưu tổ chức hội thảo khoa học, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện. Qua đó làm sáng tỏ ý nghĩa và giá trị lý luận thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn xác định văn hóa là động lực thúc đẩy để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Một lần nữa nhìn nhận lại những thành quả lao động sáng tạo của mình, những việc đã làm được và những việc chưa làm được, để từ đó sẽ cố gắng hoàn thiện, cố gắng phấn đấu, cống hiến sáng tạo trên tinh thần của đề cương văn hóa.
Các lĩnh vực công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật. Bằng đa dạng nội dung và đổi mới phương thức, ngành tuyên giáo đã triển khai thực hiện tốt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những thông tin thời sự nổi bật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, duy trì tổ chức các hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Cùng với đó, biên tập phát hành thông báo nội bộ định kỳ hàng tháng, đảm bảo chất lượng, đúng định hướng, vận hành hiệu quả hoạt động cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Bà Trịnh Như Quỳnh, trưởng phòng tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết:
Cổng thông tin cũng là một cái kênh thông tin truyền thông nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận cũng như là nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng cũng như là xây dựng hệ thống chính trị, những hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó thì góp phần định hướng thông tin trên mạng.
Cùng với đó, ngành đã tham mưu chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, triển khai hiệu quả giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tuyên truyền phổ biến việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng dẫn phối hợp đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều địa phương đã vận dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Quyên, chuyên viên Ban tuyên giáo Thành ủy Phổ Yên, nói về việc học tập, trau dồi chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ.
Trong thực hiện công tác chuyên môn, tôi chủ động đăng nhập hệ thống quản lý, văn bản và điều hành tác nghiệp, thực hiện nhận và gửi văn bản của cơ quan cũng như của cá nhân tham mưu hoàn toàn trên môi trường mạng, trừ các văn bản mật, cùng các đồng chí lãnh đạo chuyên viên Ban tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối điểm cầu Thành ủy với điểm cầu Tỉnh ủy và tới 18 xã phường trực thuộc. Đồng thời chủ động xây dựng các nhóm Zalo, Mocha phục vụ việc trao đổi cung cấp thông tin.
Có thể khẳng định ngành tuyên giáo Thái Nguyên đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, thực hiện tốt sứ mệnh đi trước mở đường, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của chặng đường 93 năm ngành tuyên giáo của Đảng.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó có 387 hồ, ao, đầm không được san lấp để phòng chống ngập úng, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó 98 hồ cấp tỉnh quản lý và 289 hồ, ao, đầm thuộc quản lý cấp huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp theo quy định, kiểm tra giám sát việc thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật, tham mưu xử lý vi phạm nếu có. Các sở ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng san lấp hồ, ao, đầm trái phép. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định vị trí, ranh giới các hồ, ao, đầm, xây dựng phương án, tổ chức bảo vệ, quản lý theo quy định của pháp luật đối với công trình được giao quản lý.
Trước khó khăn do giá vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng cao, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quy trình Việt Gáp chăn nuôi an toàn sinh học để duy trì phát triển sản xuất. Hiện nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đang được kiểm soát tốt. Ngành chức năng của tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm theo quy định. 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh ước đạt trên 111.000 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 55.000 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gà hơi đạt gần 50.000 tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ.
Thưa quý thính giả, chăn nuôi theo hình thức liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với cách chăn nuôi truyền thống, bởi mô hình có sự quản lý chặt chẽ từ con giống, dịch bệnh đến khi xuất chuồng. Đặc biệt, thông qua hình thức này, người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại, từ đó thay đổi nhận thức chăn nuôi theo hướng an toàn, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tại Thái Nguyên, những năm gần đây đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời tăng tính cạnh tranh và bám sát nhu cầu thị trường. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Năm 2013, anh Đỗ Quốc Bình ở phường Lương Sơn, thành phố Sông Công thành lập hợp tác xã nông sản Lương Sơn nhằm mục đích liên kết cung ứng các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường. Năm 2015, hợp tác xã ký hợp đồng mua bán nhỏ với công ty Nippon Zuki thuộc tập đoàn dược phẩm Nippon Zuki Nhật Bản. Thỏ xuất chuồng với chỉ tiêu cân nặng từ 2,3 kg một con trở lên, giá bán trên 170.000 đồng một con, còn giá bán lẻ ra thị trường dao động từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Anh Đỗ Quốc Bình nói về những ưu điểm của hình thức chăn nuôi này.
Về mặt đầu ra thì là hoàn toàn yên tâm khi tham gia với hợp tác xã nông sản Lương Sơn của chúng tôi thì là hoàn toàn yên tâm về mặt đầu ra. Và về mặt số lượng thì là làm chuẩn so với đã đăng ký. Còn hộ nào mà cần tăng thì là phải có sự điều tiết của hợp tác xã. Tăng hay giảm thì là phải đăng ký trước để có kế hoạch bao tiêu.
Doanh nghiệp là đơn vị cung ứng con giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật, thuốc thú y và bao tiêu sản phẩm. Người chăn nuôi xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và nhận kinh phí theo hợp đồng. Điều khiến người dân yên tâm nhất chính là hạn chế được rủi ro trong chăn nuôi, không lo về đầu ra, chất lượng giống cũng như dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Thu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương so sánh với những lợi thế của hình thức chăn nuôi này so với việc chăn nuôi truyền thống.
Nói chung là mình tự lo đầu ra thì nó cũng khó. Như trước thì làm đấy cũng đầu ra đấy nó cũng giá nó cũng không ổn định. Cái này mình làm nó theo nó ổn định hơn.
Toàn tỉnh hiện có 340 trang trại chăn nuôi liên doanh gia công cho 7 công ty, chiếm 43% tổng số trang trại. Những năm qua, cùng với việc khuyến khích hỗ trợ các hộ dân phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan đã tuyên truyền hỗ trợ các hộ chăn nuôi kết nối với đơn vị doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thái Nguyên nói rõ hơn về công tác tuyên truyền cũng như các giải pháp trong thời gian tới để vận động hội viên tiếp tục chăn nuôi liên kết.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì có 11 chuỗi liên kết. Trong đó như vậy thỏ này là một trong những chuỗi liên kết và rất hiệu quả. Thì ngoài cái liên kết chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gà thì hầu hết 11 chuỗi này đến 70% cái sản phẩm là được bao tiêu sản phẩm. Đấy là cũng là một thế mạnh và cũng là một cái điều kiện để cho Thái Nguyên có thể phát triển mạnh cái liên kết trong chăn nuôi.
Các mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh cho thấy hướng đi đúng đắn, tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn, hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân phát triển kinh tế. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, chủ động liên kết với các đơn vị doanh nghiệp trong chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino, theo dõi giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành y tế tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường và các thôn, bản, xóm, tổ dân phố triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt loang quăng, bọ gậy trên địa bàn. Trước khó khăn do giá vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng cao, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quy trình Việt Gáp chăn nuôi an toàn sinh học để duy trì phát triển sản xuất. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang được kiểm soát tốt. Ngành chức năng của tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh ước đạt trên 111.000 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 55.000 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gà hơi đạt gần 50.000 tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ.
Tối ngày 31 tháng 7, nhận được thông tin trên địa bàn xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, xảy ra trường hợp sét đánh gây chết người. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan liên quan của huyện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và người thân của nạn nhân. Được biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, trên địa bàn có mưa lớn kèm theo sét tại xã Điểm Mặc, xảy ra trường hợp sét đánh gây chết người. Nạn nhân là cháu T, sinh năm 2008, trú tại xóm Bắc Giọc, xã Điểm Mặc. Theo thông tin từ người nhà và người dân xung quanh, cháu T cùng mẹ đi hái chè. Trong lúc đang hái chè có xảy ra mưa lớn kèm theo sét. Trên đường chạy trú mưa, cháu bị sét đánh vào người. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, một số người dân gần đó đã hỗ trợ nhanh chóng đưa cháu lên trạm y tế xã. Tuy nhiên, khi đến trạm y tế, cháu đã qua đời. Sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã kịp thời nắm bắt tình hình, đến trạm y tế, động viên hỗ trợ gia đình. Tại gia đình nạn nhân, các đồng chí trong đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội chữ thập đỏ huyện trao hỗ trợ ban đầu cho người nhà nạn nhân. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp với hàng trăm nghìn công nhân làm việc. Chính vì vậy, việc xây dựng thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của công nhân là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay số lượng các doanh nghiệp, các khu công nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cho công nhân là chưa nhiều, ghi nhận của phóng viên Phương Thanh.
Sau giờ làm việc mỗi buổi chiều, công nhân của công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 tập trung ở nhà văn hóa của công ty để chơi thể thao. Hoạt động đã mang lại lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho công nhân sau thời gian làm việc căng thẳng. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao cho hơn 1.200 công nhân, từ năm 2018, công ty đã đầu tư hệ thống khu liên hợp, bao gồm khu thể thao và nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Anh Lê Văn Quyền, xưởng lắp ráp công ty cổ phần phụ tùng số 1 chia sẻ.
Ban lãnh đạo công ty cũng như là ban lãnh đạo phân xưởng cũng thường được tổ chức những giải cầu lông để cho anh em trong phân xưởng hoặc là toàn công ty là mang tính chất là gắn bó và học hỏi, trao dồi để lấy sức khỏe và để sức khỏe để mình sức khỏe để lại là lao động.
Cũng về nội dung này, anh Phạm Thế Anh, chủ tịch công đoàn xưởng lắp ráp công ty cổ phần phụ tùng số 1 cho rằng:
hàng năm thì công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên thể thao vào những cái ngày lớn như của công ty, như ngày thành lập công ty 25 tháng 3 với ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 thì có công ty có tổ chức những phong trào cầu lông, bóng đá rồi là các hoạt động khác.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 6 khu công nghiệp thì mới có khu công nghiệp Sông Công 1, khu công nghiệp Yên Bình đã xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa thể thao. Theo đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035, phấn đấu 100% khu công nghiệp có quỹ đất, 50% khu công nghiệp xây dựng được trung tâm văn hóa, thể thao, phục vụ công nhân lao động. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa thể thao còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư của nhà nước và các doanh nghiệp còn hạn chế. Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Chúng tôi đã có khoảng gần 50% các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có các cái thiết chế văn hóa phục vụ cho công nhân. Hiện nay chúng tôi thống kê gần 40% thì chúng tôi có khoảng độ khoảng 45.000 cái mét vuông đất đã dành cho các cái hoạt động thể dục thể thao. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường rồi tuyên truyền, thế rồi tăng cường cái việc chỉ đạo các cái doanh nghiệp khi đầu tư vào Thái Nguyên, anh phải dành những quỹ đất, dành những thời gian, dành những cái nguồn lực của mình để xây dựng các thiết chế văn hóa.
Thái Nguyên hiện có một nhà văn hóa lao động cấp tỉnh nhưng quy mô không lớn. Hiện nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên đang hoàn thiện công trình dự án nhà văn hóa lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tại thành phố Sông Công. Với diện tích hơn 4.000 m2, công trình sẽ là nơi tổ chức sự kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đời sống cho công nhân lao động. Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Thế và đây là một cái công trình mà để chào đón ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Cái đồng chí lãnh đạo của tỉnh rất là quan tâm. Thế và cũng đã có nhiều các cái nội dung trong các cái buổi đối thoại trực tiếp của công nhân với các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì cũng đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh có ý kiến và có những cái chỉ đạo để trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều các cái thiết chế văn hóa cũng như là các cái nhà văn hóa của công nhân, các cái nơi vui chơi của công nhân lao động, đặc biệt là khu nghiệp.
Bên cạnh việc quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và tạo điều kiện cho công nhân tham gia các hoạt động này cũng rất cần thiết. Giá trị và ý nghĩa nhân văn mà các thiết chế văn hóa mang lại cho công nhân sẽ giúp địa phương có nguồn lực lao động tốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dự báo phía Bắc Thanh Hóa Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên dự báo nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.